Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 2 tháng 6. Thưa quý vị, đích thân các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam hôm qua đã đón tiếp long trọng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Liệu có phải vì Trung Quốc lấn tới mà Việt Nam ngả về phía Hoa Kỳ?
Việt Nam muốn đánh cái tín hiệu cho Trung Quốc rằng Trung Quốc phải chấm dứt những hành động ngang ngược vi phạm luật pháp quốc tế.
Đó là nhận định của giáo sư tương lai. Lát nữa đây mời quý vị đón nghe bài phân tích này cùng với tin Nga tuyên bố Mỹ gây sức ép lên Việt Nam và Trung Quốc nói sẽ không bắt nạt các nước nhỏ. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Lãnh đạo Iraq và Liên minh quốc tế tái thẩm định chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo. 9 nhân viên của một tổ chức phi chính phủ bị bắn chết ở Afghanistan. Ở Trung Quốc, tiếp tục tìm kiếm người sống sót sau khi chiếc tàu chở khách chìm trong cơn bão.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới về Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học trực tuyến. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình của chúng tôi. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới, xin mời chị Hoài Hương.
Các quan chức hàng đầu của Pháp, Iraq và Hoa Kỳ nói họ tự tin về liên minh chống nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Tuy nhiên, cùng lúc nhấn mạnh rằng liên minh cần có thêm thiết bị quân sự và cần được huấn luyện để củng cố chiến dịch này. Phát biểu ở Paris trong một cuộc họp đa phương cấp bộ trưởng hôm nay, Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng liên minh đã giành được nhiều thắng lợi thực sự ở Iraq, nhưng ông thừa nhận một số bước thụt lùi trên chiến trường.
We had a very good discussion today, a candid discussion that was honest.
Ông Blinken nói, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận tốt đẹp hôm nay, một cuộc thảo luận thẳng thắn về những thành quả mà chúng ta đã đạt được, cũng như những bước thụt lùi mà chúng ta phải trải qua. Đứng giữa Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tại cuộc họp báo, ông Blinken chủ yếu tập trung bàn về Iraq. Ông nhắc qua loa về nhu cầu có ổn định chính trị ở Syria là mặt trận thứ nhì trong chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo.
In Iraq, right now, we have the right strategy.
A combination. Ông Blinken nói, ngay trong lúc này thì liên minh có một chiến lược đúng đắn. Đó là sự phối hợp của các cuộc không kích của liên minh, huấn luyện, trang bị, hỗ trợ hữu hiệu cho các đối tác địa phương. Ông nói đó là một chiến thuật để chiến thắng. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm nay nói rằng các lực lượng thân chính phủ đã không có được sự hỗ trợ đầy đủ từ liên minh quốc tế đang giúp Iraq chiến đấu trong các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Thủ tướng Iraq nói rằng các lực lượng thân chính phủ của ông đã không được liên minh hỗ trợ một cách đầy đủ. Quay sang châu Á, các toán cứu hộ ở Trung Bộ Trung Quốc hôm thứ Ba tiếp tục tìm kiếm những người sống sót sau khi một tàu chở khách, trên đó có 450 người, bị đắm trong một cơn bão trên sông Dương Tử. Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc nói rằng cho tới nay chỉ có 15 người được cứu sống và 5 thi thể được thu hồi. Gió lớn và mưa đã cản trở các nỗ lực tìm kiếm. Người ta tin rằng có nhiều hành khách bị mắc kẹt ở bên trong. Các nhân viên cứu hộ báo cáo là đã nghe được tiếng kêu cứu vọng ra từ bên trong chiếc tàu bị lật, theo các bản tin của các truyền thông nhà nước Trung Quốc. Trước đó, có một phụ nữ 65 tuổi được cứu. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đích thân giám sát các nỗ lực cứu hộ. Ông đã đến hiện trường vào sáng hôm nay với một toán nhân viên của Quốc vụ viện. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi dồn mọi nỗ lực để cứu hành khách, đa số là những người thuộc lứa tuổi từ 50 tới 80, theo tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc. Nguyên nhân gây ra tai nạn chưa được xác định. Chiếc tàu đang trên đường từ Nam Kinh tới Trùng Khánh ở vùng Tây Nam Trung Quốc thì bị chìm rất nhanh trong các điều kiện thời tiết được mô tả là bão lớn. Tại Thái Lan, chính quyền đã ra chát bắt giữ một sĩ quan cao cấp bị tình nghi là có dính líu tới các hoạt động buôn người, mà nạn nhân là những người di dân đến từ Myanmar và Bangladesh. Thiếu tướng Manas Kongpan là quan chức cao cấp nhất tính cho tới nay đã bị liên can trong chiến dịch của chính quyền Thái Lan nhằm trấn dẹp mạng lưới buôn người. Viên tướng 58 tuổi này bị cáo buộc về tội buôn người, giam giữ các nạn nhân để đòi tiền chuộc. Chính quyền quân nhân trước đó đã làm giảm nhẹ tầm quan trọng của những tin tức cho rằng các sĩ quan trong quân đội Thái Lan có liên hệ tới đường dây buôn người. Thay vào đó, chính quyền đã bắt giữ hàng chục viên chức cấp thấp hơn. Chiến dịch trấn dẹp nạn buôn người khởi sự từ tháng trước đã gây gián đoạn cho các đường dây tội phạm chở lậu người hoạt động đã từ lâu, nhưng điều đó khiến cho bọn buôn người bỏ mặc các nạn nhân của chúng trên biển cả. Trong tháng qua, hàng ngàn người di dân đã bơi vào bờ hoặc được cứu từ những chiếc tàu dọc theo các vùng duyên hải của Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Bangladesh.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị cũng có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe chương trình phát thanh của chúng tôi. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Trung Quốc lần tới Việt Nam ngả về cựu thù. Đích thân các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam hôm qua đã đón tiếp long trọng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, trong khi vấp phải phản ứng thách thức từ nước láng giềng Trung Quốc ở Biển Đông. Các bức ảnh chụp quan chức Việt Nam tiếp đón ông Ashton Carter cho thấy sự nồng hậu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng như của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Theo báo chí trong nước, tại cuộc gặp hôm 1 tháng 6, ông Trọng đã khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước. Trong khi đó, ông Sang thì nói rằng hai bên đã khép lại quá khứ và hướng tới tương lai, thể hiện bằng việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đặc biệt, quan trọng là trao đổi cấp cao diễn ra thường xuyên hơn. Giáo sư tương lai, nhà quan sát quan hệ Việt-Mỹ cho rằng, việc chính quyền Hà Nội nồng ấm đón tiếp phái đoàn quốc phòng Hoa Kỳ là một chuyển biến đáng mừng, nhất là trong khi Bắc Kinh giáo diết tiến hành những hoạt động xây đảo nhân tạo quy mô lớn trên Biển Đông. Ông tương lai nói.
Rõ ràng là Việt Nam có một cái nhu cầu hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ. Ông Bộ trưởng Ashton Carter đến Việt Nam sau khi đã có những cái phát biểu rất cứng rắn, vạch chân những cái việc làm phi pháp của Trung Quốc tại cái diễn đàn Shangri-La. Không phải chỉ ông Ashton Carter, mà đó là Ngoại trưởng Kerry, rồi ông Thượng nghị sĩ Martin đều cho biết thái độ của chính quyền Mỹ cũng như là Thượng viện Hạ viện Mỹ là rất rõ ràng, minh bạch, lên án cái hành động ngang trái, vi phạm luật pháp quốc tế và ỷ thế nước hiếp nước nhỏ. Và Mỹ có trách nhiệm trong quá trình Mỹ xoay trục sang châu Á.
Trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ 5 của một vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, ông Carter đã ký với nước chủ nhà tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ. Trong tuyên bố 5 điểm này, đáng chú ý có nội dung nói rằng hai bên tăng cường trao đổi đoàn, đối thoại ở các cấp cao nhất là các đoàn cấp cao của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước. Ngoài ra, Hà Nội và Washington sẽ hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, luật pháp của mỗi bên. Theo tuyên bố này, Hoa Kỳ sẽ chia sẻ kinh nghiệm thông tin đào tạo nhân viên cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, cũng như hỗ trợ cho Việt Nam một số trang bị cho lực lượng thực thi luật pháp trên biển. Về thông điệp mà các động thái xích gần tới Mỹ của Việt Nam sẽ phát đi tới Trung Quốc, giáo sư tương lai nhận định.
Bằng vào những cái sự việc đang diễn ra như thế, nhất là qua cái trả lời phỏng vấn của ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, dường như là cái người phát ngôn đã được chuẩn bị một cách chu đáo đó, thì Việt Nam muốn đánh cái tín hiệu cho Trung Quốc rằng Trung Quốc phải chấm dứt những hành động ngang ngược vi phạm luật pháp quốc tế và đừng có nhân danh cái vấn đề cùng chung ý thức hệ để mà áp đặt cái chính sách của Trung Quốc lên đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Khi mà nắm được một vài người top bu trong cái bộ máy quyền lực Tổng thống Obama sẵn sàng đón Nguyễn Phú Trọng là một lời cảnh báo cho Trung Quốc là phải rút lại cái hành vi ngang ngược trên Biển Đông và rút bớt đi những cái áp lực mà đang tác động đến Việt Nam thông qua những người lãnh đạo mà Trung Quốc đã mua chuộc được hoặc đã áp lực được.
Tuyên bố trên được ký trong bối cảnh Trung Quốc đã thẳng thắn bác bỏ những sự chỉ trích của Mỹ về các hoạt động xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Phát biểu cuối tuần qua tại Diễn đàn An ninh ở Singapore, Thượng tướng Hải quân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc nói rằng những việc làm đó của nước ông là hợp pháp, hợp tình và hợp lý. Hôm 1 tháng 6, khi được hỏi phản ứng của Bắc Kinh về chuyến thăm Việt Nam của ông Ashton Carter, cũng như các thỏa thuận ký giữa Hà Nội và Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói rằng Trung Quốc đã nhiều lần lặp lại quan điểm rõ ràng về vấn đề Biển Đông. Bà Hoa nói thêm rằng Bắc Kinh hy vọng các bên liên quan nên có những hành động đóng góp vào việc thúc đẩy lòng tin chung giữa các quốc gia trong khu vực cũng như hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc nói không bắt nạt các nước nhỏ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh mới đây đã tuyên bố như vậy sau khi một đồng minh của Mỹ tuyên bố sẽ mưu tìm cam kết mạnh mẽ hơn nữa của Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông. Bà Hoa nói xin trích, chúng tôi muốn tử tế nhắc nhở Philippines rằng Trung Quốc sẽ không bắt nạt các nước nhỏ. Đồng thời chúng tôi cũng tin rằng các nước nhỏ không nên liên tục gây rắc rối mà không có lý do. Việc có những thử thách trong cuộc sống là điều bình thường, bà Hoa nói. Dù không nhắc tên Việt Nam trong tuyên bố của mình, nhưng các nhà quan sát cho rằng Hà Nội còn ở trong thế kẹt hơn Philippines vì nằm sát Trung Quốc. Ông Nguyễn Nhã, sử gia nghiên cứu về Trung Quốc, nhận xét với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam không thể làm gì khác khi đứng cạnh Trung Quốc.
Chính là bà Nguyễn Thị Bình đã có lần bà nói ở Paris là trong cái dịp mà tụi tôi dự cái hội thảo vì Biển Đông nhưng mà phải bãi bỏ đó. Nhưng mà bà nói rằng là Việt Nam với lại Trung Quốc mà muốn đổi lại hàng xóm muốn thì đâu có được. Tức là mình không thể thay đổi một cái thực trạng đó là Việt Nam có một cái hàng xóm như là Trung Quốc. Và dĩ nhiên là với lịch sử của ngàn năm nay đó thì người Việt Nam biết là Trung Quốc như thế nào rồi.
Trong khi đó, chuyên gia về quan hệ Việt Trung, ông Dương Danh Di cho rằng Việt Nam, một nước nhỏ cạnh nước lớn, chẳng dại gì mà gây căng thẳng gây sự với Trung Quốc, nhưng phải thể hiện quan điểm cứng rắn về vấn đề chủ quyền. Phía Trung Quốc từng nhiều lần tuyên bố muốn củng cố lòng tin giữa hai nước, thiết lập sự đồng thuận và thúc đẩy quan hệ Việt-Trung đi đúng hướng. Trong cuộc gặp với Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh bên lề Diễn đàn An ninh khu vực ở Singapore hôm 30 tháng 5, Thượng tướng Hải quân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc bày tỏ hy vọng rằng phía Việt Nam cần hiểu rõ hơn động cơ của những nước ngoài khu vực đang tìm cách can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Hai ngày sau đó, Việt Nam và Mỹ đã ký một tuyên bố 5 điểm mà giới quan sát nhận định là kết quả của các hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Quan chức Nga nói Mỹ gây áp lực lên Việt Nam. Thứ trưởng Quốc phòng Nga mới lên tiếng cho rằng việc Washington công khai gây áp lực buộc các quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, ngưng hợp tác với Moscow, làm xấu đi tình hình ở khu vực này và gây ra một cuộc chạy đua vũ trang. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh khu vực ở Singapore cuối tuần trước, ông Anatoly Antonov bày tỏ quan ngại về chính sách của Mỹ trong khu vực, đồng thời cho rằng Mỹ đang tìm cách cô lập có hệ thống cả Nga và Trung Quốc. Quan chức này nói xin trích, chúng tôi đang chứng kiến việc Mỹ công khai gây áp lực lên các quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương, yêu cầu các nước ngừng trao đổi với chúng tôi trong cả lĩnh vực hải quân. Mục đích của hành động này là giảm bớt cơ hội sử dụng các cảng biển và phi trường của nước ngoài của hải quân và không lực Nga. Một ví dụ gần đây là việc Hoa Kỳ gây sức ép với Việt Nam với mục đích cản trở các máy bay tầm xa của Nga sử dụng các phi trường của Việt Nam. Cả Hà Nội và Washington chưa lên tiếng bình luận về lời cáo buộc của phía Nga. Hồi tháng 2 vừa qua, Mỹ đã yêu cầu Việt Nam ngừng cho phép Nga sử dụng căn cứ trước đây của Mỹ ở Vịnh Cam Ranh để tiếp nhiên liệu cho máy bay có khả năng ném bom hạt nhân của Nga đang phô trương sức mạnh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chưa rõ là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter có thảo luận với Hà Nội về vấn đề này trong chuyến thăm Việt Nam hay không. Ngoài các bộ Hoa Kỳ, ông Antonov cũng mới thông báo rằng Nga và Trung Quốc dự kiến sẽ tiến hành cuộc thao diễn quân sự song phương ở Biển Đông vào năm sau với sự tham gia của một số đồng minh và đối tác của Moscow ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Nga không cho biết thêm chi tiết về việc nước nào sẽ dự cuộc diễn tập hải quân này.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Trở lại phần tin thế giới, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cảnh báo sự thịnh vượng của vùng Đông Nam Á có thể gặp rủi ro vì các nước trong khu vực thực hiện những hoạt động lấp biển để lấy đất và tìm cách khẳng định chủ quyền đối với những khu vực ở Biển Đông có tranh chấp. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của đài VOA, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng tuy một số yêu sách của Trung Quốc có thể là chính đáng, nhưng Bắc Kinh nên ngưng hiếp đáp các nước khác. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Phát biểu hôm thứ Hai tại Tòa Bạch Ốc, trong lúc tiếp kiến những nhà lãnh đạo trẻ vùng Đông Nam Á, Tổng thống Obama nói rằng hòa bình và ổn định, trong đó có tự do hàng hải ở Biển Đông, đã giúp cho khu vực này được thịnh vượng trong mấy mươi năm qua.
All of that has been because there have been certain rules that everybody's followed. Freedom of navigation requires that people observe.
Tất cả những điều đó đã có được bởi vì có những luật lệ mà mọi người ai nấy đều tuân theo. Tự do hàng hải đòi hỏi mọi người tôn trọng cách hành xử cơ bản là lãnh hải của bạn nằm xa lãnh thổ của bạn chừng này, và xa hơn đó là hải phận quốc tế. Nếu có tranh chấp, thì đã có các cơ chế quốc tế để phân xử tranh chấp đó. Nếu bạn bắt đầu từ bỏ đường lối đó, và một cách đột ngột, những sự mâu thuẫn xuất hiện và những yêu sách được đưa ra dựa trên vấn đề một nước lớn cỡ nào và hải quân của họ mạnh chừng nào, thay vì dựa trên luật pháp, thì tôi nghĩ rằng Á Châu sẽ kém thịnh vượng.
Ông Obama cho biết, tuy Hoa Kỳ không có yêu sách chủ quyền và không phải là một bên của vụ tranh chấp khu vực, nhưng trong tư cách một cường quốc Thái Bình Dương, việc những bất đồng được giải quyết một cách hòa bình thông qua phương tiện ngoại giao và tuân theo quy chuẩn quốc tế là phù hợp với quyền lợi của nước Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng hoạt động lấp biển lấy đất và những hành động hung hãn của bất kỳ bên nào cũng đều phản tác dụng, và Washington sẽ hỗ trợ cho những nước nào sẵn lòng làm việc chung với Mỹ để thiết lập và chấp hành những quy phạm và luật lệ bảo đảm cho sự thịnh vượng trong tương lai.
And the truth is that China is going to be successful. It's big. It's powerful. Its people.
Và sự thật là Trung Quốc sẽ thành công. Họ lớn, họ mạnh. Dân họ có tài và họ làm việc chăm chỉ. Và có thể một số yêu sách của họ là chính đáng. Nhưng họ không nên tìm cách xác lập điều đó bằng cách hiếp đáp, xua đuổi người khác. Nếu quả thật là những yêu sách của họ là chính đáng, các nước sẽ công nhận.
Trung Quốc tỏ ý cho thấy họ không hề có ý định ngừng các công trình xây dựng trên những hòn đảo và bãi cạn có tranh chấp. Họ nói rằng hoạt động này phù hợp với sự toàn vẹn lãnh thổ của họ. Họ cũng cho rằng nếu họ lùi bước thì các thế lực do Mỹ dẫn đầu sẽ trở nên táo bạo hơn và có những lập trường cứng rắn hơn để chống lại Bắc Kinh. Họ nói rằng không nước nào quý trọng nền hòa bình và sự phát triển của khu vực này nhiều hơn Trung Quốc. Ông Ankit Panda, đồng chủ biên phần thời sự khu vực của tờ The Diplomat, nói rằng những lời lẽ của ông Obama cũng có thể dùng để mô tả vụ đối đầu của Trung Quốc năm 2012 với Philippines ở bãi cạn Scarborough hay vụ xích mích với Việt Nam hồi năm ngoái khi Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan ngoài bờ biển Việt Nam.
Những hoạt động lấp biển lấy đất mà Trung Quốc đang làm là những gì mà tôi mô tả là sự cưỡng ép cường độ thấp. Ít nhất là như vậy. Đi ngược với luật pháp quốc tế, đe dọa tự do hàng hải. Tất cả những từ ngữ này là những từ ngữ Hoa Kỳ đã sử dụng trong những tuần qua, và tôi nghĩ rằng đó là một cách mô tả chính xác hơn về những gì mà chúng ta đang thấy ở Biển Đông.
Ông Panda cho biết, mối quan tâm chính của các nhà quan sát là Trung Quốc đang chuẩn bị để loan báo thiết lập một khu vực nhận dạng phòng không ở Biển Đông, như họ đã làm ở Biển Đông Trung Hoa năm 2013. Ông nói rằng điều đó có thể phương hại tới quyền tự do hàng hải và tự do bay ngang. Ông Scott Harrow, một nhà nghiên cứu Trung Quốc của tổ chức Grand Corporation ở Washington, nói rằng việc thiết lập khu vực nhận dạng phòng không ở Biển Đông sẽ phản tác dụng đối với Bắc Kinh vì họ sẽ nhận được phản ứng thù nghịch từ các nước láng giềng.
As we look back at the air defense identification zone that China established in the East China Sea a couple of years ago.
Nhìn lại vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc thiết lập ở Biển Đông Trung Hoa vài năm trước đây, chúng ta thấy việc đó gây kinh ngạc và thiếu thỏa đáng, nhưng nó không thực sự có quan hệ nhiều tới cách nhìn các nước đối với những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông Trung Hoa. Quả thật Hoa Kỳ đã chống đối ngay lập tức, Nhật Bản cũng không công nhận. Nó không giúp gì cho Trung Quốc trong việc đòi chủ quyền đối với quần đảo Senkaku hay buộc Nhật Bản phải thừa nhận tính chất chính đáng của những yêu sách của Trung Quốc.
Ông Harren cho rằng, so với Biển Đông Trung Hoa, Biển Đông là nơi có nhiều nước sử dụng hơn và có tầm chiến lược cao hơn, và những hành động của Trung Quốc sẽ tạo ra kẻ thù mà chẳng mang lại điều gì có thực chất. Trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á hôm thứ Hai, Tổng thống Obama hoan nghênh cam kết của Trung Quốc đối với những hoạt động đầu tư cho cơ sở hạ tầng thông qua Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu. Ông cũng nói rằng sự thành công của cuộc chuyển tiếp dân chủ ở Myanmar sẽ tùy thuộc một phần vào việc chấm dứt nạn kỳ thị đối với sắc dân thiểu số Rohingya theo đạo Hồi.
Sang một tin khác cũng từ khu vực Đông Nam Á, chính phủ Myanmar nói giới hữu trách đang hộ tống một chiếc tàu chở hơn 700 di dân đến một địa điểm được gọi là an toàn và là nơi lý lịch của những người này sẽ được xác định. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên của đài chúng tôi gửi về từ Bangkok sau đây.
Văn phòng của Tổng thống Myanmar cho biết hàng trăm di dân trên một chiếc tàu bị bọn buôn người bỏ rơi đã được cung cấp thực phẩm và nước uống và đã bày tỏ ý định muốn trở về Bangladesh. Chiếc tàu được tìm thấy trong lúc đang trôi lênh đênh trên biển hôm thứ Sáu. Phần lớn di dân trên tàu là người Rohingya từ bang Rakhine của Myanmar và dự trù đến Malaysia. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm nay ở Bangkok, Giám đốc dự án Arakan bà Chris Liwa nói, dường như với những trạm trung chuyển của bọn người bị nhà cầm quyền phát hiện và đóng cửa dọc theo biên giới Thái Lan-Malaysia, đã có việc sắp xếp để nhiều người đổ bộ vào đất liền gần nơi xuất phát của những chuyến đi đầy rủi ro của họ.
My small little team which is based in Bangladesh have heard that some brokers are still collecting money.
Toán nhỏ của tôi có trụ sở tại Bangladesh nghe tin là một số người trung gian vẫn còn tiếp tục thu tiền để lên bờ tại Myanmar hay Bangladesh. Do đó điều này có nghĩa là vẫn còn có thuyền nhân trên biển. Chúng tôi tin rằng các chiếc thuyền vẫn còn ở trong vịnh Bengal, nhưng chúng tôi không chắc chắn lắm.
Tổ chức phi chính phủ của bà Liwa cho biết có ít nhất 5.600 người Rohingya và Bangladesh đổ bộ lên bờ biển tại 5 quốc gia trong tháng trước. Và như thế có nghĩa là còn khoảng vài ngàn người đã rời Myanmar và Bangladesh, hiện chưa biết ở đâu và tình trạng ra sao. Những người Rohingya vượt biên là một sắc dân thiểu số Hồi giáo sống tại Myanmar, đa số theo Phật giáo, ít được quốc tế chú ý. Điều này đã thay đổi trong những tuần qua kể từ khi những ngôi mộ tập thể của di dân được phát hiện tại Thái Lan và Malaysia, và các cơ quan cứu trợ cảnh báo là những người còn lênh đênh trên biển, thiếu thốn thức ăn và nước uống, có thể gặp nhiều rủi ro vì không có quốc gia nào đồng ý tiếp nhận. Cuối tuần qua, tài tử Mỹ Matt Dillon đã đến thăm trại tị nạn Sitwe ở Myanmar, nơi có hàng chục ngàn người Rohingya tạm trú. Trả lời câu hỏi của thông tín viên đài VOA tại một cuộc họp báo ở Bangkok, tài tử Dillon mô tả sự thống khổ của người Rohingya phải chịu đựng là một vấn đề buồn thảm và đau lòng do con người tạo nên, nhưng có thể giải quyết được.
These people aren't living in camps because of some disaster, natural disaster. This is a...
Những người này không sống trong các trại tị nạn vì tai họa, vì thiên tai. đây là một tình trạng nhân đạo gây ra bởi lòng không dung thứ của con người, bởi sự sợ hãi, không muốn cho người khác cùng tồn tại.
Tài tử này nói ông quyết định đến thăm trại tị nạn sau khi nghe lời kêu gọi khẩn thiết của một nhà hoạt động Rohingya cách đây một tháng. Ông Dylan nói cuối cùng họ không thể là những người vô tổ quốc. Tại Bangkok hôm thứ Sáu vừa qua, một hội nghị khẩn cấp đa quốc gia do chính phủ quân nhân Thái Lan triệu tập không mang lại kết quả nào trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, sẽ có thêm những cuộc thảo luận giữa các nước ASEAN được tổ chức, bao gồm việc giải quyết cội rễ của vấn đề di dân. Bà Lilian Phan, một nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức Chính sách Nhân đạo, nói Myanmar hiện đang bị áp lực hiếm hoi của Malaysia và các nước ASEAN khác, thường ngần ngại khi nói với các nước khác trong vùng phải làm gì.
ASEAN being such a consensus-oriented mechanism, it's quite difficult, but at the same time, there are more and more questions.
ASEAN với cơ chế đồng thuận như vậy thì thật là khó khăn. Tuy nhiên, đồng thời càng ngày càng có nhiều câu hỏi hiện nay và những ngày sắp tới của các nhân vật cao cấp và có nhiều ảnh hưởng trong vùng. Các cựu nguyên thủ quốc gia và cựu bộ trưởng ngoại giao nói rằng nguyên tắc bất can thiệp không đứng vững trong hoàn cảnh nhân quyền bị vi phạm trầm trọng.
Ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama kêu gọi Myanmar chấm dứt kỳ thị đối với những người Rohingya vô tổ quốc. Tổng thống Mỹ nói điều này rất cần thiết cho sự thành công của cuộc chuyển tiếp dân chủ tại Myanmar. Tổng thống Obama đề nghị Indonesia và Malaysia cho hàng ngàn người phải vượt biên tạm trú và Hoa Kỳ sẽ tiếp nhận một số người Rohingya. Từ 1/3 đến một nửa những người trên tàu với người Rohingya là những người Bangladesh nghèo khó tìm cơ hội tốt hơn tại Malaysia và các nơi khác trên thế giới.
Trong các tin quốc tế khác, cảnh sát ở miền Bắc Afghanistan hôm thứ Ba nói rằng những kẻ vũ trang không rõ lai lịch đã bắn chết ít nhất 9 nhân viên của một tổ chức cứu trợ. Có một phụ nữ trong số những người bị giết trong cuộc tấn công đêm hôm qua tại tỉnh Balkh. Các nạn nhân là thuộc một tổ chức phi chính phủ có tên là People in Need, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Balkh được coi là một tỉnh giàu có nhất của Afghanistan. Đầu tháng 4, các phần tử chủ chiến Taliban ngụy trang với quân phục Afghanistan đã xông vào một văn phòng của công tố viên địa phương, giết chết 10 người và gây thương tích cho hơn 60 người. Tại Yemen, một nhà báo Mỹ tên Kezi Combs bị giam ở Yemen đã được trả tự do. Nhưng chi tiết về vụ ông bị giam cầm vẫn chưa rõ, giữa lúc Hoa Kỳ cam kết sẽ vận động để phóng thích thêm nhiều công dân Mỹ đang bị giam ở Yemen. Tin về việc nhà báo Combs được trả tự do được loan tải sau khi tờ The Washington Post tường thuật rằng 4 công dân Mỹ đang bị phe Houthi giam cầm ở thủ đô Sana'a của Yemen. Sang Phi Châu, những người chứng kiến ở thành phố Maiduguri ở khu vực đông bắc Nigeria cho biết là nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram đã thực hiện một cuộc tấn công mới vào thành phố này, nơi được chọn làm căn cứ hoạt động cho các nỗ lực của chính phủ nhằm chấn dẹp nhóm chủ chiến Hồi giáo này. Tin tức từ Maiduguri nói rằng nhiều quả đạn phóng lựu đã được sử dụng trong cuộc tấn công diễn ra hôm nay.
Cảm ơn chị Hoài Hương. Chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin toán lược. Sau đây là chuyên mục câu chuyện phụ nữ với Hồng Hoa. Thưa quý vị, cho dù là món ăn sâu bướm rán ở Tanzania, hay châu chấu nướng ớt ở Mexico, hay món bọ nước khổng lồ giòn tan ở Thái Lan, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc ước tính côn trùng là một phần trong chế độ dinh dưỡng của ít nhất 2 tỷ người trên khắp thế giới. Giờ đây có khoảng hơn một chục các công ty mới thành lập hy vọng những người châu Âu và Mỹ e dè sẽ có thể chấp nhận và thử những món ăn làm từ côn trùng như vậy. Mời quý thính giả cùng thông tin viên của đài chúng tôi tìm hiểu về một công ty ở bang Oregon mới bắt đầu bán dế xoay nhuyễn cho người ăn.
Tên của công ty này là Cricket Flowers, có nghĩa là bột dế. Nhà sáng lập và giám đốc điều hành công ty Charles Wilson nói rằng anh bắt đầu chú ý đến loại thực phẩm bổ sung protein làm từ dế từ khi anh phát hiện ra rằng anh nhạy cảm với các loại thực phẩm làm từ bơ sữa, chất bột gluten và nhiều chất khác.
And one of them was actually in the protein powder that I was using, you know, to build muscle and that I'd use for swimming and gymnastics. And, you know, I'd always used it, but found I wasn't
supposed to have it. Một trong những loại thực phẩm tôi bị dị ứng là một loại bột protein mà tôi trước đây thường dùng để tạo cơ bắp, và tôi dùng nó khi bơi và tập thể hình. Tôi đã luôn luôn dùng nó, nhưng rồi nhận ra rằng tôi không nên dùng nó nữa. Vì thế, tôi bắt đầu tìm kiếm những loại protein và nguyên liệu thực phẩm thay thế, rồi tôi tình cờ biết tới bột dế.
Anh Wilson nói rằng, anh nhận thấy là bột dế không chỉ là một loại thực phẩm thay thế cho loại đồ uống protein trước đó của anh. Anh cảm nhận thấy có cơ hội kinh doanh từ loại thực phẩm này. Vào thời điểm đó, anh Wilson đang theo học luật tại trường đại học Oregon. Anh đã tới gặp một người bạn cùng trường là anh Omar Ellis, lúc đó đang học ngành kinh doanh. Anh Ellis vẫn còn nhớ như in cuộc trò chuyện hồi năm ngoái.
And I was like, well, what's the idea? And he's like, well, I want to sell protein powder made from crickets. And you could literally hear crickets at that point because I'm like, what? Like, really? I don't think that's going to work.
Tôi lúc đó đã hỏi Wilson, vậy ý tưởng của anh là gì? Anh ấy nói tôi muốn bán bột protein làm từ dế. Bạn gần như có thể nghe thấy tiếng dế kêu lúc ấy, bởi vì tôi đã phải hỏi lại anh ấy, cái gì cơ? Thật sao? Tôi không nghĩ là mình sẽ làm được đâu, Charles ạ. Tôi đã dành năm nhất của mình ở trường kinh doanh chỉ để nghiên cứu thị trường. Linh cảm của tôi mách bảo là dự án sẽ thất bại một cách thảm hại.
Nhưng anh Wilson đã thuyết phục được người bạn của mình. Anh Ellis đã trở thành người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của công ty Cricket Flowers. Và hiện giờ, anh không ngừng nói về những lý do nên ăn đồ ăn chế biến từ côn trùng.
It's got more iron than spinach, more calcium than milk.
Gần đây, anh Ellis mang những sản phẩm mẫu đến hội trường của một hội nghị về bền vững ở thành phố Portland, bang Oregon.
Why crickets? They're very sustainable. They take 1/10 the feed and 1/6 the water to get the same amount of protein.
Tại sao lại là dế? Vì chúng rất bền vững. Để có được cùng khối lượng protein thu được từ thịt bò, chúng ta chỉ tốn 1/10 thức ăn và 1/6 lượng nước khi nuôi chúng mà thôi.
Doanh nghiệp của anh Ellis và Wilson mua dế khô, xay nhuyễn khối lượng lớn từ một vài nhà bán buôn của Mỹ. Hai doanh nhân này sau đó bán lại bột dế nguyên chất trên mạng, cũng như bột hương sô-cô-la và một số loại bột làm bánh khác. Nếu không được dán nhãn trên bao bì, thì không thể nhận ra được nguồn gốc của những loại thực phẩm này sau khi chế biến là từ côn trùng. Tại hội nghị có hai người tham dự là cô Amy Jarvis và anh Ben Kitoko. Họ vừa thử loại bột dế được trộn lẫn với món granola có nhiều gia vị.
Well, it's a little bit disconcerting. Clearly not going to work for a vegetarian. But ultimately,
cô Amy nói rằng nó hơi lộn xộn một chút, rõ ràng là không hợp cho người ăn chay. Nhưng rốt cuộc thì chúng ta luôn có một vấn đề là phải tìm một loại bột protein nào đó tốt mà không bị lẫn hương vị khác vào, và loại bột này lại không như thế. Trong khi đó, anh Ben cho biết,
tôi sẽ không đời nào thử món này. Nhất định là nó có thể sẽ trở thành một thứ gì đó của tương lai, bạn sẽ không bao giờ biết được.
Sau một thời gian tìm hiểu về bột dế, phóng viên VOA Tom Bansi đã tự mình thử loại thực phẩm này. Ellis mời anh nếm một chút món granola có trộn với bột dế đặc biệt này. Anh Ellis cho biết,
khi chúng tôi nhập bột, không hề có phần dâu và chân dế vì chúng đều đã được loại bỏ trước khi đem xay. Về cơ bản thì bột dế được làm từ phần ngon nhất của dế, giống như phần ức của gà vậy.
All right, well, let's see what I think here and if I can taste it. Now I'm getting mostly the granola taste here.
Phóng viên VOA cho biết, phần lớn anh chỉ thấy có vị của granola và không có gì lạ hay bất thường trong món ăn đặc biệt này cả. Và anh Ellis nói thêm,
you can't think of it as eating crickets. You have to think of it as I'm just going to intake a lot more protein now.
Khi ăn, chúng ta không nên nghĩ là mình đang ăn dế. Bạn phải nghĩ là mình sẽ chuẩn bị nạp rất nhiều protein vào người.
Trong khi đó, đối tác kinh doanh Charles Wilson lại mô tả dế xay nhuyễn nguyên chất có mùi vị trung tính, có thể thiên về hướng các loại hạt. Công ty Cricket Flowers là một trong hơn một chục các công ty mới khởi nghiệp hoạt động trong mảng côn trùng có thể ăn được. Những công ty khác tập trung vào lĩnh vực nuôi dế hoặc bán các thành năng lượng hay đồ ăn vặt làm từ bột dế. Người đồng sáng lập và giám đốc điều hành công ty Cricket Flowers, anh Omar Ellis nói rằng cần khoảng 5.000 con dế để cho ra nửa cân bột, và do đó bất cứ sản phẩm cuối cùng nào làm từ dế đều khá đắt.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Sau đây là chương trình Hỏi đáp y học trực tuyến. Thưa quý vị, đây là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tuyến. Kính mời quý vị tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tuyến của đài chúng tôi phát thanh vào lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài chúng tôi sẽ cố gắng để giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị. Và thưa quý vị, chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp ngày hôm nay, bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Bích đang ở trên đường dây điện thoại. Vâng, xin chào hai bác sĩ.
Chào anh Nguyễn Trung. Kính chào quý vị thính giả của đài VOA.
Vâng.
Tôi là bác sĩ Liên và bác sĩ Bích cũng lên tiếng với quý vị.
Tôi là bác sĩ Nguyễn Văn Bích ạ. Xin chào anh Trung và chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, là anh Tấn Trương vừa thông báo là trên đường dây điện thoại lúc này là bà Huyền Thanh từ Hà Nội, Việt Nam. Thưa bác sĩ, bà muốn xin tư vấn của bác sĩ, thưa hai bác sĩ. Vâng, xin chào bà Huyền Thanh, xin mời bà đặt câu hỏi với hai bác sĩ, thưa bà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tấn Trương. Xin chào bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Bích.
Chào bà Huyền Thanh.
Tôi có một câu hỏi muốn hỏi về bệnh của cháu như sau. Tôi có bé gái, hiện nay là gần 6 tuổi. Bé được sinh theo phương pháp đẻ mổ, theo lịch mổ đẻ tại Bệnh viện Việt Pháp. Cân nặng của bé lúc mổ đẻ là 3.150g và cao là 48.3cm. Kèm với đó là bác sĩ có kiểm tra về các thị lực, thính lực, vận động của bé thì tốt. Hiện tại bây giờ thì bé cân nặng là 24.5kg và cao là 1m18. Bên cạnh đó thì hiện tại thì bé có một số những cái biểu hiện tính tình thất thường trong ngày. Lúc thì bé biểu hiện là một em bé rất là tốt, tuyệt vời. Lúc thì biểu hiện một vài tính cách khá rắc rối và có một vài hành vi khó kiểm soát được theo tiêu chuẩn phát triển trẻ 6 tuổi tại Việt Nam. Mà theo tôi được biết, những cái biểu hiện đó chỉ được phép xảy ra với trẻ lên 3, khủng hoảng tuổi lên 3 mà thôi. Chúng tôi là những cha mẹ thì đang rất là hoang mang về vấn đề như thế. Ngoài ra thì những cái nhận thức và tư duy và kỹ năng sống của trẻ 6 tuổi tại Việt Nam thì bé đạt ngưỡng độ là tốt. Tuy nhiên là khả năng tập trung của bé rất là kém. Và gần đây thì tôi có đưa cho bé đi khám mắt vì bé có một vài biểu hiện là khó xem TV ở xa và bé cứ nheo mắt. Chúng tôi đưa bé đi kiểm tra mắt tại các bệnh viện chuyên khoa mắt ở Hà Nội. Với rất là nhiều cái thông tin để muốn đưa ra được một cái kết luận chính xác nhất. Nhưng mà không ngờ là càng đi khám thì càng hoang mang. Bởi vì là trong thời gian, trong vòng chưa đầy 2 tháng thì 4 kết quả khám ở 4 bệnh viện khác nhau không những không đồng nhất mà lại có cái sự chênh lệch khá lớn. Và tôi xin đọc 4 cái kết quả khám của 4 bệnh viện ra cho bác, cho các bác sĩ. Chẩn đoán thứ nhất là viễn loạn cao, mắt phải là cộng 0.25 trừ 4 nhân 180, mắt trái là 1.5 trừ 3.75 và nhân với 1.70, khoảng cách giữa hai đồng tử là 54mm. Chẩn đoán thứ hai là hai mắt loạn thị hỗn hợp, nhược thị trung bình, kính đơn kính đeo thường xuyên gồm như sau: mắt phải thì 1 cộng 1 trừ 4.5 nhân 180, mắt trái là cộng 1 trừ 3.5 nhân 1.70, khoảng cách giữa hai đồng tử là 57mm. Chẩn đoán thứ ba là hai mắt loạn thị hỗn hợp cao, nhược thị nặng, đơn đeo kính thường xuyên gồm có mắt phải cộng 1.25 trừ 4 nhân 180, mắt trái là 1 cộng 1 trừ 3.25 nhân 1.75, khoảng cách giữa hai đồng tử là 54mm. Chẩn đoán thứ tư là hai mắt loạn thị hỗn hợp nặng, nhược thị nặng, đơn đeo kính thường xuyên gồm có mắt phải là cộng 1.25 trừ 4 nhân 180, mắt trái là cộng 1 trừ 3.25 nhân 172, khoảng cách giữa hai đồng tử là 56mm, khoảng cách từ đồng tử phải đến sống mũi là 29mm, khoảng cách giữa đồng từ trái đến sống mũi là 26 mm. Thì cái này tôi cũng thấy cộng lại nó cũng hơi có chênh lệch. Thì tôi có các câu hỏi mong các bác sĩ là trả lời như sau. Thực tế là tôi có 8 câu hỏi mà tôi không biết là trong chương trình có lượng thời gian đủ để trả lời 8 câu hỏi không, thì tôi xin đọc tuần tự 8 câu hỏi theo số thứ tự và vâng. Mong các bác sĩ ưu tiên trả lời những câu hỏi từ trên xuống dưới.
Vâng. Thưa chị Huyền, thưa chị Huyền là chắc là chúng ta cứ đặt từng câu hỏi một, bởi vì có quá nhiều thông tin đó, thì xin là cứ đặt từng câu hỏi một và bác sĩ trả lời và mình lại tiếp tục câu hỏi tiếp theo ạ. Và chúng tôi nếu mà trong trường hợp mà chương trình hôm nay mà không đủ thời lượng để trả lời hết các thắc mắc của chị, bởi vì tôi nghĩ là những vấn đề mà chị nêu ra cũng khá là hay mà có ích cho những cái gia đình khác đó, thì chúng tôi sẽ dành thời lượng cho chương trình nữa, tiếp theo nữa. Cho nên là chị cứ đặt giúp chúng tôi là đặt từng câu hỏi một để bác sĩ trả lời từng câu hỏi một, sau đó mình cứ tiếp tục từng câu hỏi, như thế thì nó sẽ dễ dàng hơn cho các bác sĩ, là mình đặt 8 câu hỏi thì sẽ khó. Vâng, thưa chị đặt câu hỏi đầu tiên đi thưa chị.
Dạ, cảm ơn anh. Vâng, thì tôi có đọc 4 cái chẩn đoán trên của 4 bệnh viện khác nhau, thì tôi xin trả lời câu hỏi đầu tiên. Thì xin bác sĩ có thể tư vấn giúp là các chẩn đoán bên trên, thì chẩn đoán nào là sát thực với cháu nhất để cháu có thể điều trị và để làm kính cho cháu tốt. Vì ở Việt Nam thì các hiệu kính ở Việt Nam thì hầu như là hoàn toàn phụ thuộc vào kết luận đơn thuốc của bác sĩ ạ.
Dạ, thưa chào bà Huyền Thanh. Cảm ơn bà Huyền Thanh đã tóm tắt cái bệnh chứng của cháu. Và cái này nó là một điều để chúng ta có thể chia sẻ với các thính giả khác của đài. Nó cũng là điểm học hỏi chung. Thế sau khi được nghe bà tóm tắt cái bệnh chứng của cháu, thì tôi có một vài cái nhận xét như thế này. Nhận xét thứ nhất đó, là bà đặt tên cháu là cháu Cún, tức là một cái tên rất là yêu thương ở trong nhà. Và bà nói rằng là các gia đình chúng ta rất là hoang mang đặt câu hỏi về cái bệnh chứng của con cái chúng ta. Thì tôi thấy rằng là cháu Cún là một người rất là hạnh phúc, rất là may mắn, trong khi là ở trong gia đình mà được cha mẹ lo toan như vậy. Đấy là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là trong cái tóm tắt về bệnh lý của cháu đó, thì ta có thể kết luận rằng là cháu rất là khỏe mạnh sau khi sanh, 3.150 gram, và cháu lớn lên một cách tương đối là bình thường. Bà có những nhận xét về cháu khi cháu đã vào khoảng độ 6 tuổi. Thế thì tôi thấy rằng là nếu mà căn cứ vào những chẩn đoán như vừa rồi đó, thì có lẽ là chẩn đoán về mắt là cái vấn đề mà làm cho bà quan tâm hơn cả. Còn về những cái điều mà cháu thay đổi trong ngày thì có thể nói rằng là đó là chuyện rất là bình thường xảy ra. Đối với các cháu 6 tuổi chẳng hạn, đôi khi các cháu lại phản ứng giống như là một đứa trẻ 3 tuổi hay là nhỏ hơn. Cho nên ví dụ con đứa trẻ nghĩa là kiểm soát được đi tiểu, đi đại tiện, xong rồi có lúc lại không kiểm soát được nữa. Cái đó là chuyện mà nó xảy ra thường. Và ở trong y khoa đó, thì chúng ta có một cái hiện tượng gọi là hiện tượng mà nó thoái trào của những cái tác động tâm lý và sinh học. Chẳng hạn như thường thường chúng ta đó, là trong ngày chúng ta càng lớn tuổi thì chúng ta càng độc lập, càng tự mình làm điều khiển được những cái hiện tượng sinh học của mình. Nhưng mà có những cái lúc mà mình bị cảm cúm, mình bị yếu mệt trong người, thì cái lúc đó người mình nó lại lùi lại ở cái tuổi thấp hơn. Thì cái đó cũng là chuyện rất là bình thường. Thế thì có lẽ chỉ còn lại đó là những triệu chứng về mắt. Thì cháu có một chứng bà nói đó là cháu có nheo mắt khi mà cháu coi tivi. Thì cái đó cũng là một cái hiện tượng ở các cháu trong cái lúc mà tiến triển về phát triển về sinh học của trẻ con. Thế thì sau khi mà nghe bà tóm lược những chuyện mà bà cho biết á, thì đứng về phương diện y học thường thức mà nói, chúng ta chưa đi sâu vào những cái chi tiết về nhãn khoa, thì tôi có cảm giác rằng là cháu Cún rất là bình thường.
và tôi nghĩ cháu là một người khỏe mạnh. Thì tôi muốn chia sẻ với bà về những phương diện đó. Bởi vì căn cứ vào những phát triển của cháu như vậy, đấy là một đứa trẻ là bình thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục quan sát cái sự tiến triển của một cháu nhỏ, thì chúng ta sẽ thấy rằng có những giai đoạn mà chúng ta thấy cái sự phát triển của các cháu đó nó đặc biệt hơn là các cái giai đoạn khác. Thì cái đó nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự lượng giá thường xuyên và liên tiếp. Và cái này đó không phải chỉ có một phương diện về nhãn khoa mà thôi, mà tôi thấy chúng ta phải ngó về cái sự phát triển bình thường về tâm lý học và sinh lý học cho các cháu, không phải ở tuổi này mà thôi, mà các tuổi xa hơn nữa, là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là có vẻ như chúng ta sẽ cần tới một bác sĩ về thần kinh y khoa và bác sĩ nhãn khoa. Thứ ba nữa là tôi nghe bà có biết rằng là 4 lần đi chẩn đoán thì 4 cái kết quả khác nhau. Thì thưa bà Thuyền Thanh, thế này là với cái sự phát triển của cháu nhỏ đó, thì những cái điều mà nó xảy ra cho một cháu ngày hôm nay thì tháng sau có thể thay đổi, tuần sau có thể thay đổi. Và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục theo dõi thì chúng ta có một cái bảng lượng giá tương đối là nó liên tục. Và tôi xin đề nghị rằng là cái bác sĩ chuyên ngành về nhãn khoa của cháu đó là có cái chẩn đoán lúc bây giờ. Thế nào bác sĩ nhãn khoa cũng có cái đề nghị đối với bà là lo về biện pháp chữa trị hay là không cần chữa trị, cần quan sát như thế nào đối với cháu. Thì tôi đề nghị rằng là chúng ta sẽ theo sát cái đề nghị của bác sĩ nhãn khoa. Tuy nhiên chúng ta không thể là mong chờ rằng là những cái biến chuyển của cháu đó nó tiến ra nó lẹ hơn là cái nhịp độ bình thường mà của các bác sĩ nhãn khoa có thưa với bà. Thì bây giờ tôi xin tạm ngưng lại ở chỗ này và chúng ta sẽ bàn tiếp. Và tôi thấy bà cảm thấy thế nào khi mà sau cái phần thảo luận ngắn vừa rồi của chúng ta?
Vâng. Trước hết là cháu xin cảm ơn bác vì bác chia sẻ rất là chi tiết về cái tiên lượng của bác lúc đầu về bé nhà cháu cũng như là về hoàn cảnh gia đình nhà cháu. Thì cháu cũng rất là cảm ơn cái sự chuẩn đoán một cách tổng thể như thế. Tuy nhiên là cháu cũng chịu chia sẻ về vấn đề là cái kết quả, 4 cái kết quả mà cháu đọc cho bác ấy, thì có một cái kết quả đầu tiên, đấy là cái kết quả mà cháu cho đi khám lần đầu tiên. Thế 3 cái kết quả còn lại là cháu trong một tuần cháu đi khám liên tục trong một tuần. Và từ ngày hôm nay khám ở chỗ này thì ngày hôm sau cháu khám chỗ khác luôn, chứ không phải là để chờ 1-2 tuần sau cháu mới đi khám. Mà cách một ngày đã đi khám một địa điểm như thế mà có cái sự chênh lệch đấy thì cháu nghĩ đấy cũng không phải hẳn là do thời gian sau thì mắt cháu nó khác. Bởi vì cái kết luận của bác sĩ ở mỗi một địa điểm khám ấy, bác sĩ đều cháu cho con đi khám đều là bác sĩ nhãn khoa và nhãn nhi, thì đều là những bác sĩ chuyên ngành và chuẩn đoán kết quả thì cháu thấy nó không được chính xác để biết điểm nào là điểm để cháu đo mắt kính cho con. Vì khi cái chuẩn đoán đầu tiên ấy là cái tháng đầu tiên cháu cho đi khám, lần đầu tiên đi khám thì cháu đã vội vàng phải đi cắt mắt kính cho con vì cháu rất là hoang mang khi mà thấy con loạn thị khá lớn như thế và khi đeo kính rồi mà mắt cháu chỉ được 3/10, tức là có nhược thị nặng. Thế thì cháu đi cắt xong thì đến sau đấy được khoảng hơn một tháng thì bắt đầu cháu đi khám lại. Khám lại thì liền một lúc cháu đi khám 3 cơ sở cùng một lúc luôn để xem là chính xác như thế nào, thì mắt con cháu đã lệch đấy, có 3 kết quả lệch nhau như thế như cháu đã đọc cho bác nghe. Thế bây giờ không biết là liệu đi mắt cắt cái kính tiếp theo để cho chuẩn thì cháu nên theo cái nào, bởi vì là hiện nay bây giờ cháu có người nhà ở bên Đức và cháu cũng được biết rằng là cái mắt kính ở bên Đức là cũng khá chuẩn. Thì họ yêu cầu cái kết quả đo các thông số dữ liệu đo phải đầy đủ thì họ mới cắt được. Thế nhưng mà câu hỏi tiếp theo cháu muốn hỏi bác đấy là vì ở Việt Nam họ chỉ đo cái thông số kỹ thuật như cháu đọc cho bác, đó là mắt phải, mắt trái và khoảng cách giữa 2 đồng tử. Nhưng cái yêu cầu
của bác sĩ bên Đức thì họ lại yêu cầu thêm cả khoảng cách giữa các đồng tử từ đồng tử trái đến đồng sống mũi, đồng sống phải đến sống mũi. Vậy thì có một bác sĩ ở phần cuối đã đo cho cháu khoảng cách giữa đồng tử phải đến sống mũi là 29, đồng tử trái đến sống mũi 26, nhưng cộng lại khoảng cách giữa đồng tử lại là 55, trong khi lúc bác sĩ đo khoảng cách giữa hai đồng tử lúc trước đấy là 56.
Theo tôi hiểu thì như thế này, là cái đo cái khoảng cách đồng tử đó là của cái người mà lo làm kính. Thế thì cái khoảng cách giữa hai bên đó nó thay đổi. Nó thay đổi tùy theo nhiều điều kiện. Và một trong các điều kiện đó là thứ nhất là sự tăng trưởng của cháu. Cái điều kiện thứ hai đó là khi mà cháu đo đó thì cháu có theo dõi đúng, có nghe được đúng cái điều mà bác sĩ hẹn hay không. Và nó thay đổi với nhau 2mm hay 6mm chăng nữa đó, thì không phải là cái yếu tố hết sức là quan trọng. Mà tôi hiểu là mình quan tâm ở cái điểm này, là mình coi xem là cái tình trạng, cái thị giác và thị lực của cháu đó nó có thể tiến triển được hay không. Thì tôi xin thưa với bà như thế này, trong cái sự tiến triển về sinh học của con người, nhất là của các cháu nhỏ ở cái tuổi này, cái tuổi 5-6 tuổi đó, thì là nó mau lắm. Cho nên là cái bác sĩ mà theo dõi cháu là cái điều quan trọng. Cho nên tôi nghĩ như thế này, nếu mà bà tín nhiệm một cơ sở nhãn khoa để lo cho cháu, thì tôi đề nghị với bà là bà cứ tham khảo lại với cơ sở đó.
Vâng, thưa bác sĩ và thưa bà Huyền, rất tiếc là cái thời gian mà dành cho chương trình đã hết. Nhưng mà để mà hiểu kỹ hơn về cái bệnh tình, bệnh mắt của cháu đó, thì chúng tôi sẽ xin liên lạc, anh Tấn Trương sẽ xin liên lạc lại với bà Huyền. Và sau đó thì bà Huyền sẽ gửi email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi cái thông tin cụ thể cho bác sĩ, thưa bà Huyền. Vâng, kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau, thưa quý vị. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những bệnh nhiệt đới không được chú ý tới, gọi tắt là NTD, là những căn bệnh kinh niên làm mất khả năng cử động cơ thể, phát triển mạnh ở những vùng vệ sinh kém, thiếu nước uống sạch và ít được tiếp cận với thuốc men. Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định 17 bệnh là những ưu tiên hành động. Một số trong số những bệnh này có thể được chữa trị hữu hiệu và thậm chí trừ khử với thuốc men chi phí thấp, trong nhiều trường hợp được các công ty dược phẩm quyên tặng. Đưa những loại thuốc này tới những nơi cần đưa tới là một nhiệm vụ khó nhọc vì đây là những bệnh của những người nghèo nhất trong những người nghèo. Tác động của nó đối với những cá nhân và cộng đồng có thể mang tính tàn phá. Những bệnh NTD làm tổn hại sự phát triển trí tuệ ở trẻ em và làm giảm tỷ lệ nhập học. Nó hạn chế khả năng của những cá nhân bị nhiễm bệnh, làm việc và phát triển khỏe mạnh. Do đó, khiến họ mắc kẹt trong chu kỳ của sự nghèo túng và bệnh tật. Ngày nay, hơn 1 tỷ người mắc ít nhất là một bệnh NTD. Năm 2006, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID bắt đầu một chương trình giải quyết 7 căn bệnh chiếm 80% những ca bệnh NTD là giun chỉ bạch huyết, bệnh mù do mắt hột, bệnh mù do giun chỉ Onchocerca, sáng máng và 3 loại nhiễm trùng phổ biến nhất do ký sinh trùng truyền qua đất là giun móc, giun tròn và giun roi. Vào năm 2006, chương trình có kinh phí là $15 triệu để phân phối 36 triệu phương thuốc điều trị đến cho 16 triệu người ở 4 nước. Trợ lý quản trị viên USAID Ariel Pablos Mendez cho biết, ngày nay, con số này là $100 triệu và 240 triệu phương thuốc điều trị phân phối cho 115 triệu người ở 31 nước. Chương trình này rất thành công vì 3 lý do. Thứ nhất là nhờ sự hợp tác của USAID với ngành bào chế dược phẩm, tính đến ngày hôm nay đã đóng góp thuốc men có trị giá là $8.8 tỷ. Thứ hai là nhờ sự hợp tác và phối hợp của USAID với Bộ Phát triển Quốc tế của Vương quốc Anh, cho phép mở rộng phạm vi giúp đỡ ra tới 50 nước và cung cấp 340 triệu phương thuốc điều trị trong năm 2014. Và thứ ba, Nhờ sự hợp tác của USAID với những chính quyền sở tại và khả năng xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng hiện có của những chương trình kiểm soát và trừ khử bệnh tật của quốc gia. Việc trừ khử những căn bệnh của tình trạng nghèo túng cùng cực như một mối họa về y tế công nằm trong tầm tay của chúng ta, trợ lý quản trị viên USAID Pablos Mendez nói. USAID cam kết làm việc với các nước và các đối tác toàn cầu của chúng tôi để vươn tới 800 triệu người vẫn còn cần được chữa trị.
Hoàng Long vừa trình bày bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát hành tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với chị Hoài Hương.
Các toán cứu hộ ở Trung Bộ Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm những người sống sót sau khi một tàu chở khách trên đó có 450 người bị đắm trong một cơn bão trên sông Dương Tử. Tân Hoa Xã nói rằng cho tới nay chỉ có 15 người được cứu sống và 5 thi thể được thu hồi. Tin mới nhất cho hay là có thêm 3 xác chết khác được thu hồi ở hạ nguồn sông, cách địa điểm tàu đắm 50 km. Người ta tin rằng nhiều hành khách bị mắc kẹt ở bên trong tàu. Nhân viên cứu hộ báo cáo đã nghe tiếng kêu cứu vọng ra từ bên trong chiếc tàu bị lật, theo các bản tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc. Tờ Nhân dân cho hay là hơn 1.000 quân và 48 tàu tham gia công tác cứu hộ. Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định. Thái Lan đã ra chát bắt giữ một sĩ quan cao cấp bị tình nghi là có dính líu trong các hoạt động buôn người, mà nạn nhân là những di dân đến từ Myanmar và Bangladesh. Thiếu tướng Manas Kongpan là quan chức cao cấp nhất tính cho tới nay bị liên can trong chiến dịch của chính quyền Thái Lan nhằm trấn dẹp hệ thống buôn người rộng lớn. Viên tướng 58 tuổi bị cáo buộc về tội buôn người, giam giữ nạn nhân của nạn buôn người để đòi tiền chuộc. Chính quyền quân nhân trước đó đã giảm tầm quan trọng của những tin tức cho rằng các sĩ quan trong quân đội Thái Lan có liên hệ với đường dây buôn người. Tại Afghanistan, cảnh sát cho biết là hôm nay một số kẻ vũ trang không rõ lai lịch đã bắn chết 9 nhân viên của một tổ chức cứu trợ. Có một phụ nữ trong số những người bị giết trong cuộc tấn công đêm hôm qua tại tỉnh Balkh. Các nạn nhân là thuộc một tổ chức phi chính phủ có tên là People in Need, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ giết hại các nhân viên cứu trợ trong ngày hôm nay. Các quan chức hàng đầu của Pháp, Iraq và Hoa Kỳ nói họ tự tin về liên minh chống nhà nước Hồi giáo ở Iraq, tuy nhiên nhấn mạnh rằng liên minh cần nhiều thiết bị quân sự hơn và cần được huấn luyện thêm để củng cố chiến dịch này. Phát biểu ở Paris trong một cuộc họp đa phương cấp bộ trưởng, Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói liên minh đã giành được nhiều thắng lợi thực sự ở Iraq, tuy nhiên ông cũng thừa nhận một số bước thụt lùi. Đứng giữa Thủ tướng Iraq và Ngoại trưởng Pháp, trong cuộc họp báo ông Blinken tập trung chủ yếu về vấn đề Iraq, ông chỉ nhắc qua loa về nhu cầu phải có ổn định chính trị ở Syria là mặt trận thứ nhì trong chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo. Một nhà báo Mỹ bị giam ở Yemen đã được trả tự do, nhưng chi tiết về vụ ông bị giam cầm vẫn chưa được rõ.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.